mỗi ngày một sự kiện.
Kính thưa quý vị, chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện hôm nay do Minh Anh trình bày về tái công nghiệp hóa đất nước Hoa Kỳ phải chăng là lời hứa bất khả thi của Tổng thống Donald Trump?
Thưa quý vị, trong cuộc vận động tranh cử, ông Donald Trump đã hứa sẽ lấy lại hàng triệu việc làm và trả lại cho Mỹ vị thế siêu cường công nghiệp thuở xưa. 100 ngày sau khi nhậm chức, giấc mơ tái công nghiệp hóa đất nước của Tổng thống Mỹ đang vấp phải thực tế khắc nghiệt. Báo Pháp Le Figaro ngày 5 tháng 5 vừa qua trước hết nêu lên thực trạng làn sóng di dời nhà xưởng trong những năm 1980 đã khiến vai trò đầu tàu của nhiều ngành công nghiệp Mỹ mất dần ưu thế và khiến hàng triệu việc làm bị mất. Cảm nhận này được lưỡng đảng tại Mỹ ghi nhận. Ông Joe Biden năm 2020 đã đắc cử tổng thống với khẩu hiệu Build Back Better, tức là tái thiết tốt hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá từ nhiều nhà quan sát được Le Figaro dẫn lại, thì đòn áp thuế quan toàn cầu của ông Trump nhằm mục đích ép buộc các hãng công nghiệp Mỹ tái dịch chuyển về nước chỉ có tác động hạn chế. Các thông báo mở lại nhà xưởng hay đầu tư ở Mỹ từ nhiều hãng lớn như Apple, Nvidia hay hãng dược Roche của Thụy Sĩ v.v. chỉ là những chiêu tuyên truyền nhằm thu hút sự ân sủng của Tổng thống Mỹ hơn là một sự thay đổi thực sự về chiến lược vì nhiều lý do. Thứ nhất, theo ông Louis Bergson, nhà quản lý các cổ phiếu quốc tế tại NFDA, thì đầu tư mở nhà xưởng đòi hỏi mất nhiều năm, thậm chí hơn một thập kỷ mới có thể đi vào hoạt động, còn ông Donald Trump thì sẽ hết nhiệm kỳ trong 3 năm nữa. Và do vậy, những hãng này tìm cách hạn chế thiệt hại với tác động của thông báo trong khi chờ đợi thay đổi chính quyền. Thứ hai, đối với nhiều ngành công nghiệp chủ đạo, tái dịch chuyển sản xuất về Mỹ là một bài toán nan giải do chuỗi sản xuất đã bị toàn cầu hóa. Nhiều dòng sản phẩm công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính tuy được thiết kế ở Mỹ, nhưng các con chip điện tử là do Đài Loan sản xuất bằng những loại máy móc được chế tạo ở châu Âu chẳng hạn. Cũng theo ông Louis Bergson, đòn thuế quan nặng nhắm vào Trung Quốc chỉ có thể thúc đẩy các nhà sản xuất Mỹ sắp xếp lại dây chuyền sản xuất sang các nước châu Á khác có giá nhân công rẻ như Ấn Độ hay Việt Nam. Nói một cách cụ thể là các chuỗi cung ứng sẽ được tái cơ cấu hơn là di dời về lại Mỹ. Nhà nghiên cứu tại Roland Berger, ông Jashari Kaplan cho rằng Donald Trump đang vấp phải một vấn đề mang tính cấu trúc có liên quan đến giá nhân công tại Mỹ. Người dân Mỹ không thể mua một chiếc TV với giá $1,500 thay vì chỉ có $300. Vì những lợi ích kinh tế, đây không phải là những lựa chọn của các nhà sản xuất Mỹ. Điểm cuối cùng và có tính quyết định đó là thiếu kỹ nghệ và cơ sở hạ tầng. Khi Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế tàu chở hàng Trung Quốc với mục tiêu sâu xa là để tái thiết ngành công nghiệp đóng tàu, tuy nhiên theo chuyên gia Jashari Kaplan có ba thực tế nan giải. Thứ nhất, các xưởng đóng tàu từ lâu đầu tư kém, không phù hợp cho việc đóng những loại tàu hàng cỡ lớn. Thứ hai là không còn ngành luyện kim và sau cùng là không còn công nhân tay nghề cao. Hiện trạng này cũng tương tự cho lĩnh vực công nghệ cao. Giờ đây, Tổng thống Mỹ muốn khôi phục lại những ngành công nghiệp đã bị phá dở trong nhiều thập niên. Nhưng chiến lược của ông lại dựa trên một cách đọc cổ điển về kinh tế mà một số cố vấn kinh tế của ông lấy cảm hứng. Như Stefan Miran chẳng hạn, theo đó, Hoa Kỳ có thể tái phục các hoạt động sản xuất bằng cách tái công nghiệp hóa đất nước. Rõ ràng trong cuộc chiến này với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ chưa đánh mà đã thua. Theo Benoit Pelloy, giám đốc đầu tư tại Natixis Wealth Management, thì Washington tốt hơn hết nên tập trung vào những điểm mạnh thực sự của mình, đó là sự đổi mới, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cấp cao, khả năng đầu tư dồi dào, cho đến hiện tại vẫn luôn là một thế mạnh của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.
Quý Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại viện tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison về đồng hành với Việt Nam từ thời đầu cải tổ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Thế giới càng biến động, vàng càng tăng giá.
Trong vòng một năm từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, giá vàng tăng 41%, chưa một tài sản nào lại sinh lời đến như vậy chỉ sau Bitcoin. Ngày 22 tháng 4 năm 2025, vàng đã vượt ngưỡng $3,500 một ounce vào đầu phiên giao dịch. Trước đó, giá vàng đã tăng đỉnh điểm hai lần vào hai cuộc khủng hoảng gây lo ngại bất ổn, thứ nhất là đại dịch COVID-19 và năm 2022 từ khi Nga khởi động chiến tranh Ukraine. Tại sao vàng lại được coi là tài sản bảo toàn giá trị trong thời kỳ khủng hoảng? Tại sao vàng lại tăng giá chóng mặt như hiện nay? Trong một bài phân tích đăng trên trang web ngày 13 tháng 9 năm 2024, Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France nêu ba yếu tố chính. Thứ nhất, giá vàng chủ yếu được xác định bởi sự biến động của nhu cầu. Thứ hai, giá vàng phản ứng với lãi suất của Mỹ, lạm phát và tâm lý sợ rủi ro. Và thứ ba là hoạt động gia tăng mua vàng của các nước mới trỗi dậy dường như là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng đáng kể từ năm 2021 vào bối cảnh hiện nay hội tụ đủ cả ba yếu tố này. Trước tiên, để trả lời cho câu hỏi tại sao vàng lại được coi là tài sản bảo toàn giá trị, thậm chí là còn tăng giá trong những đợt khủng hoảng kinh tế, địa chính trị, tiền tệ, tài chính v.v., ông Anthony Bisco, phụ trách thương mại tại OCOF, tập đoàn mua bán và tích trữ kim loại hiếm, tóm lược trong chương trình giải mã của RFI ngày 28 tháng 4 như sau.
Vàng là một loại tiền tệ đã được sử dụng từ hàng nghìn năm nay. Mô hình của vàng là phi tập trung, cho nên không có tổ chức nào, dù là tài chính hay chính phủ, có thể quyết định hướng đi của vàng. Và nguồn dự trữ vàng trên thế giới thì có hạn. Người ta không thể in chúng, không thể tạo ra chúng theo ý muốn. Và tất cả những yếu tố này đã khiến vàng trở thành tài sản bảo toàn giá trị từ hàng nghìn năm nay.
Cụ thể, theo giải thích của Ngân hàng Trung ương Pháp, thì vàng vừa là một nguyên liệu, vừa là một tài sản tài chính mà giá trị phụ thuộc vào cung và cầu. Cung thì phụ thuộc vào khối lượng sản xuất và mức độ tái chế. Sản lượng khai thác vàng tương đối ổn định qua từng năm và chi phí sản xuất một ounce vàng ước tính là $1,300 và được coi là mức giá sàn cho vàng. Tiếp theo là cầu, phụ thuộc vào nhu cầu về vàng nguyên liệu, có nghĩa là trang sức và công nghệ, và nhu cầu về vàng tài chính xuất phát từ hoạt động kiếm lãi với các tài sản khác. Về nhu cầu, lớn nhất là đến từ ngành trang sức chiếm 49%, thứ hai là từ các ngân hàng trung ương 23% và các nhà đầu tư tài chính chiếm 21%, và cuối cùng là từ ngành điện tử do một số linh kiện cần vàng. Giá vàng đã hai lần tăng đỉnh điểm trong đợt khủng hoảng đại dịch COVID-19 và vào năm 2022 khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraine. Các cá nhân tích vàng để đề phòng bất trắc, ông Anthony Bisco, phụ trách thương mại tại OCOF, giải thích.
Cho đến nay, chúng ta đã khai thác được khoảng 200.000 tấn vàng, dự trữ ước tính khoảng 50.000 tấn vàng. Nhưng việc khai thác vàng từ các mỏ ngày càng trở nên tốn kém hơn và yếu tố này đẩy giá vàng lên. Việc sử dụng vàng trong công nghiệp chiếm khoảng 10% nhu cầu hàng năm. Ví dụ như trong điện thoại của chúng ta có một ít vàng, hoặc vàng được sử dụng trong thiết bị y tế vì không bị oxy hóa nên rất an toàn. Ngoài ra, đồ trang sức chiếm đến khoảng 49% nhu cầu vàng hàng năm. Những nước như Ấn Độ hay Trung Quốc, nơi có truyền thống trang sức vàng, đặc biệt là trong mùa cưới ở Ấn Độ, thực sự là yếu tố quyết định giá vàng. Ngoài ra, những nước có xu hướng văn hóa coi đồ trang sức bằng vàng như một khoản đầu tư vì đồ trang sức vàng không bị đánh thuế. Ấn Độ và Trung Quốc thực sự là những nước tiêu thụ đồ trang sức bằng vàng lớn.
Nhu cầu cá nhân không phải là nguyên nhân chủ đạo giải thích cho việc giá vàng tăng chóng mặt trong thời gian gần đây. Các ngân hàng trung ương gia tăng tích vàng được coi là tài sản bảo đảm giá trị hơn là dự trữ đô la Mỹ, thậm chí là trước cả khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Anthony Bisco giải thích.
Principalement la Chine, l'Inde aussi.
Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là ba nước mua vàng chính trên thế giới. Ví dụ năm 2024, các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.100 tấn vàng. Đây là con số rất lớn nếu xét đến sản lượng vàng, chỉ khoảng 3.300 tấn. Có nghĩa là 1/3 lượng vàng được sản xuất ra từ các mỏ mỗi năm được dành cho ba ngân hàng trung ương này. Hoa Kỳ có trữ lượng vàng lớn nhất, hơn 8.000 tấn, tiếp theo là Đức với 3.300 tấn. Ý và Pháp mỗi nước có khoảng 2.400 tấn vàng. Sau đó là Nga và Trung Quốc, mỗi nước giữ khoảng 2.000 tấn vàng. Ngoài ra còn có tin đồn là Trung Quốc có thể không công bố toàn bộ trữ lượng vàng vì họ cũng là quốc gia sản xuất vàng lớn. Người ta cho rằng Trung Quốc có trữ lượng vàng lớn hơn mức hiện được công bố.
Theo Banque de France, nhu cầu về vàng của Ngân hàng Trung ương các nước mới trỗi dậy đã tăng gấp đôi trong 2 năm qua so với những năm trước, và điều này đã tác động mạnh đến giá vàng. Đô la Mỹ vẫn là đồng tiền thống trị, nhưng tỷ trọng của ngoại hối này trong dự trữ của Ngân hàng Trung ương đã giảm xuống 59%, mức thấp nhất trong 25 năm, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Các lệnh trừng phạt tài chính, công cụ thường là đô la. Căng thẳng địa chính trị tái diễn cũng khuyến khích một số nước mới trỗi dậy tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối theo hướng ưu tiên vàng và gây bất lợi cho các tài sản định giá bằng đô la Mỹ. Ông Anthony Bisco, phụ trách thương mại tại tập đoàn Ocof, giải thích thêm.
Nhiều nước cuối cùng đã nhận ra rằng đô la Mỹ là một sức mạnh chi phối mà Hoa Kỳ nắm giữ đối với dự trữ tiền tệ của họ. Điều này đã được thấy rõ, đặc biệt là với cuộc chiến ở Ukraine, với việc Mỹ đã đóng băng tài sản của Nga. Do đó các nước như Trung Quốc hoặc thậm chí là Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ cần búng tay một cái, Mỹ đã có thể đơn phương phong tỏa dự trữ ngoại hối bằng đô la. Nguyên tắc của một bảo toàn giá trị, đó là giá trị được bảo đảm qua các cuộc khủng hoảng, nhưng cũng phải có khả năng thanh khoản và có thể xử lý được theo ý muốn. Sự kiện này cho thấy rằng đô la Mỹ không còn phù hợp để làm tài sản bảo toàn giá trị nữa.
Vì vàng là tài sản không có lợi nhuận, không giống như cổ phiếu có cổ tức và trái phiếu có lãi suất và không có rủi ro đối tác, giá vàng sẽ phản ứng với các yếu tố khác nhau. Vàng được săn đón trong trường hợp rủi ro địa chính trị gia tăng như chiến tranh Ukraine, căng thẳng ở Trung Cận Đông, do lạm phát trong ngắn hạn hay tâm lý sợ rủi ro gia tăng trong thị trường tài chính. Ở điểm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến cả thế giới lo sợ với cuộc chiến thương mại do ông phát động, cũng như ý định can thiệp vào chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ khi yêu cầu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed giảm lãi suất chỉ đạo. Ngân hàng JP Morgan nhận định rằng giá vàng có khả năng vượt ngưỡng 4.000 đô la một ounce vào năm 2026. Chuyên gia đầu tư Frank Holmes được trang Business AM của Bỉ trích dẫn hôm 29 tháng 4 thì cho rằng giá vàng có thể đạt đến 6.000 đô la một ounce từ giờ đến cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Dự báo này xuất phát từ sự hội tụ nhiều yếu tố, đó là tái cấu trúc hệ thống tài chính thế giới, giảm tích trữ đô la Mỹ và nhiều nước sẽ gia tăng dự trữ vàng, đặc biệt là Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine phóng hơn 100 drone vào Nga, chủ yếu nhắm vào Moscow trước lễ diễu binh mừng ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Tại Đức, Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh CDU-CSU không đạt đa số tại Hạ viện để trở thành thủ tướng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt tài trợ liên bang cho một số nghiên cứu khoa học bị cáo buộc gây đại dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tái công nghiệp hóa đất nước Hoa Kỳ phải chăng là lời hứa bất khả thi của Tổng thống Donald Trump? Theo dòng thời sự, thế giới càng biến động, vàng càng tăng giá. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Quốc hội Đức bầu thủ tướng và những thách thức đang chờ đợi người lãnh đạo chính phủ. Tổng thống Mỹ muốn đánh thuế lên các bộ phim quay ở nước ngoài để hỗ trợ Hollywood. Nạn đánh cắp di sản văn hóa của Ukraine đưa về Nga. Đó là một số vấn đề được các báo đề cập hôm nay. Tại Đức, ông Friedrich Merz lẽ ra nhậm chức thủ tướng của một chính phủ trung hữu kết hợp với trung tả hôm nay và sẽ thăm Paris ngày mai thứ Tư.
Le Monde cho biết các đối tác châu Âu hết sức kỳ vọng ông Friedrich Merz sẽ là tân thủ tướng 2 tháng rưỡi sau chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.
Nội các mới gồm các nhân vật thuộc Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo của ông Merz và Đảng Dân chủ Xã hội SPD nhận trách nhiệm vào lúc Liên hiệp châu Âu đối mặt với những lo âu lớn nhất về chiến lược và địa chính trị kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cách đây 35 năm. Theo truyền thống thì Paris luôn là điểm đến đầu tiên. Tổng thống Emmanuel Macron và ông Friedrich Merz đã làm quen với nhau trong những tuần lễ gần đây, tạo ra mối quan hệ cá nhân rất tốt. Cả hai đều xuất thân từ giới tài chánh tư nhân, thích các tuyên bố kỳ sốc có nhiều điểm chung, Paris hy vọng có thể đồng bộ hóa mối quan hệ, giải quyết những hiểu lầm và thảo luận về tất cả các chủ đề bất đồng.
Ngoài vấn đề song phương Pháp-Đức còn là chương trình hành động của một châu Âu đang bị đe dọa mà Paris muốn cùng Berlin bắt tay cải cách.
Chẳng hạn một món tín dụng châu Âu để tài trợ cho việc tái vũ trang có thể bị phe bảo thủ CDU và dư luận phản đối. Chính về an ninh châu Âu mà các đối tác chờ đợi nhất nơi Berlin, chiến tranh Ukraine và sự rút lui của Mỹ khiến càng cần có hành động mạnh mẽ của Đức. Tuy nhiên, theo tin giờ chót, ông Friedrich Merz đã thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội, chỉ được 310 phiếu. Còn thiếu 6 phiếu nữa mới có thể trở thành thủ tướng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến, một ứng cử viên không được duyệt. Theo AFP, một cuộc bỏ phiếu lần 2 sẽ được tổ chức và nếu không đạt được đa số tuyệt đối, thì đa số tương đối cũng tạm ổn. Về phía đảng cực hữu AFD đòi bầu cử lại quốc hội, báo Der Spiegel gọi đây là trận động đất chính trị, cho biết sau thất bại của vòng đầu, phiên họp quốc hội bị ngưng vô thời hạn. Tờ Süddeutsche Zeitung mô tả không khí khủng hoảng, các chân biểu rời phiên họp toàn thể với vẻ mặt nghiêm trọng, còn ông Merz tỏ ra sững sờ. Thủ lãnh đảng CDU có quyền ứng cử tiếp trong vòng 14 ngày, nhưng theo Frankfurter Allgemeine Zeitung được Courier International trích dịch, hôm nay không có cuộc bỏ phiếu nào, ông Olaf Scholz tiếp tục là thủ tướng cho đến khi bầu ra được người kế nhiệm.
Nhật báo kinh tế Lexico nêu ra 4 thách thức mà ông Friedrich Merz lẽ ra tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Đức hôm nay tại lâu đài Bellevue ở Berlin sẽ phải đối mặt.
Năm nay 69 tuổi, Friedrich Merz chưa bao giờ là quan chức chính phủ như bộ trưởng, thị trưởng hay thống đốc bang. Ông được dự trù nắm quyền khi an ninh không còn được Mỹ bảo đảm chắc chắn, sức mạnh kỹ nghệ của Đức không như xưa, cực hữu trở thành đảng đối lập lớn nhất. Mô hình kinh tế Đức lung lay khi Trung Quốc không còn là miền đất hứa cho xuất khẩu, giá năng lượng cao hơn, thương chiến của ông Trump đe dọa. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng của người dân to tát hơn bao giờ hết. Trước hết, cần phải củng cố lòng tin tại một đất nước bị ám ảnh về tương lai. Từ 2020 tới nay, tỷ lệ hài lòng của người Đức về khả năng vượt qua khủng hoảng của các nhà lãnh đạo từ 63% chỉ còn 23%. Dù tiền lương tăng, các gia đình vẫn không chịu mở hầu bao chi tiêu, doanh nghiệp thì hạn chế đầu tư. Cử tri cũng bất bình vì để lập liên minh, ông Merz nhượng bộ đảng AFD về nhập cư và chấp nhận nợ công cao.
Thứ hai là tái thúc đẩy nền kinh tế. Năm 2025 sẽ là 3 năm liên tiếp không tăng trưởng, điều chưa từng thấy kể từ khi thành lập Liên bang Đức năm 1949.
Chính phủ mới có ưu thế với quỹ 500 tỷ euro dành cho cơ sở hạ tầng và bỏ giới hạn chi quốc phòng. Nhờ cú bazooka ngân sách, Đức có thể tăng trưởng 0,5% trong năm tới, bù đắp được tác động từ thuế quan của ông Trump. Đức trông cậy vào việc giảm thuế, tinh giản lượng công chức, ký kết các hiệp định thương mại mới. Thứ ba, chặn lại đà tiến của đảng cực hữu, muốn vậy phải có được kết quả về di dân bất hợp pháp. Cuối cùng là củng cố quân đội để bớt lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Vấn đề là từ nhiều năm qua đều không đạt chỉ tiêu về số lượng tuyển quân. Làm thế nào nếu mai đây Hoa Kỳ rút quân, năng lực răn đe của NATO ra sao, nếu không có lực lượng quy ước để đáp trả nếu Nga tấn công? Quân đội Đức đã cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, nhưng để thay thế số này mất nhiều thời gian. Cách đây một năm, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius thông báo Đức sẵn sàng đối mặt với chiến tranh từ nay tới 2029, là năm mà các tướng lãnh Đức cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia NATO, nhưng đó là trước khi Donald Trump nhậm chức.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 100% lên các phim chiếu ở Hoa Kỳ nhưng sản xuất ở ngoại quốc vì ông muốn có những phim Made in America. Hiện vẫn chưa rõ đó là phim màn ảnh lớn hay phim bổ cho truyền hình và nếu làm hậu kỳ ở Mỹ sẽ phải chịu thuế hay không.
Hiện nay có gần 50% phim của Hollywood được quay bên ngoài Hoa Kỳ. Quay ngoại cảnh ở Canada, Pháp, Anh, New Zealand hay một số nước Đông Âu ít tốn kém hơn ở Mỹ. Theo nhà sản xuất Raven Bernoulian, chuyên quay các phim Mỹ tại Pháp như Emily in Paris hay Nhiệm vụ bất khả thi, cho dù đánh thuế 125% vẫn còn rẻ hơn quay tại Hoa Kỳ. Người đứng đầu một ủy ban ở Paris và vùng phụ cận, mỗi năm tiếp nhận khoảng 40 đoàn quay phim Mỹ, nhấn mạnh, xin trích, Hollywood Hollywood cũng muốn thu hút tối đa khán giả ngoại quốc. Công chúng Mỹ chỉ chiếm chưa đầy 50% người xem các siêu phẩm. Một nhà chuyên môn cho rằng trên thực tế, ông Trump muốn đưa ra hai lời cảnh báo cùng lúc, vừa xúc tiến các giá trị bảo thủ, vừa giảm các câu chuyện từ bên ngoài có thể là woke. Tuy nhiên, những phim như Emily in Paris hay Chúa Jesus của Mel Gibson không phải là 100% Mỹ. Nếu quay tại Hoa Kỳ, phải dựng những cảnh Paris và Roma rất tốn kém. Một chuyên gia nghệ thuật thứ bảy thắc mắc, Donald Trump có cân nhắc khả năng bị trả đũa hay không, trong khi 65% doanh thu của kỹ nghệ điện ảnh Mỹ là từ nước ngoài. Tuy vậy, người ta cũng lo ngại vì số đoàn quay phim Mỹ đến Pháp giảm sút từ vài tháng qua. Giám đốc CEO de Provence nhận xét, đình công ở Hollywood, ông Trump nhậm chức và nhiều phim bom tấn không đạt doanh thu mong muốn là một số lý do. Bộ trưởng Văn hóa và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến mời giới chủ các hãng phim Mỹ đến thăm điện Versailles, Cannes và một số phim trường ở Paris trong khoảng ngày 19 tháng 5. Các ông chủ ở Hollywood rất thận trọng từ khi Trump lên ngôi. Liệu có dám đứng bên cạnh Macron hay không? Theo Le Figaro, không có gì là chắc chắn.
Cũng về văn hóa nhưng liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, một tập thể trí thức nghệ sĩ đã ký tên một lá thư ngỏ đăng ở Le Monde, tố cáo Nga chiếm đoạt di sản nghệ thuật của Ukraine và Nga hóa khi nào có thể.
UNESCO ghi nhận gần 500 di sản đủ loại của Ukraine đã bị Nga phá hủy hay gây thiệt hại nặng nề, từ cơ sở tôn giáo đến bảo tàng, di tích khảo cổ. Mục tiêu của Nga không chỉ là tiêu hủy mà còn chiếm đoạt, biến thành của Nga. Từ khi chiếm được Crimea, hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng của bán đảo đã bị Moscow cho đưa về Nga. Năm 2016, nhà triển lãm Tretiakov trưng bày 120 bức tranh của họa sĩ thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky, trong đó có tới 38 bức cướp được từ Crimea. Từ khi xâm lăng, các vụ cướp bóc xảy ra nhiều hơn ở những vùng đất bị chiếm đóng, hàng trăm ngàn vật phẩm bị đưa về Nga. Tại Kherson, các nhà chuyên môn Nga với sự hộ tống của tình báo đã hướng dẫn quân Nga lấy đi trên 13.000 món đồ từ bảo tàng Oleksiy Shokunenko và bảo tàng lịch sử địa phương tại Mariupol. Lính Nga cũng chiếm đoạt nhiều tác phẩm quan trọng, bộ sưu tập vàng của Sid biến mất. Những vụ cướp có hệ thống này nằm trong chủ trương Đại Nga, tuyên truyền dân tộc Nga và Ukraine là một.
Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine.
Tạp chí kinh tế.
Nga mới là yếu tố quan trọng nhất trong thỏa thuận khoáng sản mà Hoa Kỳ vừa đạt được với Ukraine, cho dù đấy là một văn bản mà thuần túy về kinh tế thực chất không nhiều, nhưng Kiev và Washington cùng rất hài lòng. Tiềm năng về khoáng sản và đất hiếm của Ukraine cho đến nay vẫn chưa được thẩm định một cách chính xác, thế nhưng chính quyền của Tổng thống Zelensky đã thuyết phục được Mỹ ở lại Ukraine ngay sát cạnh cửa ngõ của nước Nga.
Ils ont des minerais rares, des choses que beaucoup d'autres n'ont pas. Ce sont
Ukraine có rất nhiều đất hiếm, rất nhiều thứ mà những quốc gia khác không có được. Họ có nhiều tài nguyên phong phú. Chúng ta đã ký một thỏa thuận trên nguyên tắc chúng ta sẽ thu hồi lại số tiền 350 tỷ đô la đã cấp cho Ukraine. Tôi muốn là Hoa Kỳ phải được bảo vệ, chứ không bị hớ. Tôi không gây ra cuộc chiến này. Đó là di sản của Biden, mà mục tiêu của tôi là khép lại cuộc chiến ấy. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa rồi là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hôm 30 tháng 4 vừa qua về thỏa thuận khoáng sản Mỹ đã đạt được với Ukraine. Một món quà mà Tổng thống Zelensky gửi tặng đúng vào dịp 100 ngày nhà tỷ phú Mỹ trở lại Nhà Trắng. Như vậy là sau nhiều tháng căng thẳng, quan hệ giữa Kiev với Washington có phần được lắng dịu hẳn đi kể từ khi mà đôi bên ký được thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thành lập một quỹ đầu tư chung để thu hút đầu tư cho các dự án cùng khai thác khoáng sản, dầu hỏa và khí đốt của Ukraine. Đôi bên cùng khẳng định đây là một thắng lợi to lớn về ngoại giao và kinh tế. Tổng thống Zelensky hài lòng không kém.
Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus.
So với tài liệu ban đầu thì văn bản vừa mới thông qua đã có nhiều sửa đổi. Đây là một thỏa thuận thực sự công bằng, mở đường cho những dự án đầu tư rất lớn trên lãnh thổ của Ukraine và cho phép hiện đại hóa guồng máy sản xuất của chúng ta. Theo các nhà quan sát, Tổng thống Ukraine có lý khi ông nói đến một thỏa thuận công bằng. Do kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản, cơ sở hạ tầng vẫn thuộc thẩm quyền của Kiev. Do Ukraine và Mỹ, mỗi bên kiểm soát 50% số vốn trong quỹ đầu tư chung và như vậy cho phép bảo đảm một sự bình đẳng trong các quyết định hợp tác sau này. Điểm thứ ba và cũng là mục tiêu mà Zelensky đã theo đuổi từ ít nhất 2 năm qua, đó là huy động vốn cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Về điểm này, nhà báo người Ukraine bà Mariana Perebenevsk trên đài truyền hình của Pháp France 24 phân tích.
C'est indéniablement un succès pour la diplomatie ukrainienne en tout état de cause.
Đây là một thắng lợi ngoại giao không thể chối cãi, mà thành công quan trọng nhất là Kiev giải tỏa được căng thẳng với Washington. Và cũng phải nói là từ 2 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách kêu gọi quốc tế đầu tư vào đất nước của ông trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, nhưng chẳng ai dám vào. Giờ đây, coi như sự hiện diện của Hoa Kỳ đã gỡ bỏ được những hoài nghi về an ninh tại Ukraine.
Vào lúc một số nhà quan sát ghi nhận với thỏa thuận vừa ký kết tại Washington hôm 30 tháng 4 vừa rồi, Nhà Trắng đã không đưa ra những cam kết cụ thể để bảo đảm an ninh cho Ukraine, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không cùng quan điểm. Ông khẳng định trong một cuộc họp báo tại Washington với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svilidenko.
Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free.
Thỏa thuận đạt được ngày hôm qua là một tín hiệu rõ ràng gửi đến các nhà lãnh đạo Nga. Đó là chính quyền Trump cam kết một cách lâu dài ủng hộ tiến trình hòa bình trên cơ sở một đất nước Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng. Đã đến lúc cuộc chiến khốc liệt này phải chấm dứt. Hoa Kỳ và Ukraine nóng lòng khởi động lại mối quan hệ đối tác về kinh tế vốn có từ trước đến nay vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Có hai điểm quan trọng nhất đối với Kiev ở đây. Một là sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine qua các chương trình khai thác tài nguyên chung. Và hai là ngay sau khi mà thỏa thuận khoáng sản song phương được ký kết hôm 2 tháng 5 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý khởi động lại các hợp đồng xuất khẩu thiết bị và phụ tùng quân sự cho Ukraine tổng trị giá hơn 310 triệu đô la. Và đây là một thương vụ đầu tiên dưới chính quyền của Tổng thống Trump. Và những khoản viện trợ quân sự mới này sẽ được tính vào khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho quỹ đầu tư chung với Ukraine. Nói một cách khác thì cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine không phải là một món quà mà Washington sẽ tặng không cho ông Zelensky hay Kiev. Dù vậy, chỉ nội việc Mỹ nối lại các chương trình chuyển giao vũ khí và thiết bị cho Ukraine cũng đủ khiến Moscow không hài lòng. Nhà báo Marie Burgo của đài truyền hình nhà nước Pháp France 2 đã nhiều lần sang tận Ukraine tác nghiệp phân tích.
Cet accord, on peut le tourner dans tous les sens, ça n'est pas tellement bon pour Vladimir Poutine parce que cela ancre.
Muốn dứt giải thỏa thuận này thế nào đi chăng nữa thì trong mọi trường hợp, hợp tác Mỹ và Ukraine không là một tin vui đối với nước Nga. Moscow không thể hài lòng với sự hiện diện của người Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Công luận có thể đánh giá thỏa thuận khoáng sản vừa rồi không có thực chất và cũng có thể sẽ thất bại, tựa như thỏa thuận cũng chính quyền Donald Trump ở nhiệm kỳ trước đã đạt được với Afghanistan, nhưng rồi đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên đối với ông Donald Trump, đây là một điểm cụ thể trên hồ sơ Ukraine mà Nhà Trắng đã đạt được sau 100 ngày ông trở lại cầm quyền. Và đừng quên rằng nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận đó thì Washington sẽ không bao giờ tha thứ cho ông Zelensky. Cũng vì muốn đạt được một kết quả cụ thể để chứng minh với cử tri, cho nên chính quyền Donald Trump đã giáo diết đàm phán từ nhiều tháng qua để đạt cho bằng được một thỏa thuận dù là thực chất không nhiều. Cùng lúc thì phía Mỹ không đưa ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine, nhưng nội viễn cảnh Mỹ đầu tư vào Ukraine cũng khiến ông Vladimir Putin bực mình.
Cũng trên đài truyền hình France 24, Guillaume Ancel, một chuyên gia độc lập về quân sự, thẳng thắn cho rằng thuần túy về kinh tế mà nói thì thực chất của các chương trình hợp tác song phương giữa Kiev với lại Washington không nhiều. Đơn giản là vì dự trữ của Ukraine chưa được thẩm định một cách chính xác và phần lớn các vùng giàu tài nguyên của nước này lại tập trung cả ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi mà quân đội Nga đang chiếm đóng.
Faut bien distinguer l'aspect business de cet accord qui est complètement bidon. Pour moi, il est bidon dans la mesure où les Ukrainiens ne savent absolument pas.
Cần phân biệt khía cạnh an ninh và kinh tế của dự án hợp tác. Về mặt kinh tế thì thỏa thuận này hoàn toàn là một sự lừa đảo vì hai lý do. Thứ nhất là bản thân Ukraine cũng không biết một cách chính xác về trữ lượng khoáng sản trên lãnh thổ của mình, và cũng chính vì thế mà Kiev đòi được quyền quyết định là sẽ khai thác các loại tài nguyên nào và ở những khu vực nào. Lý do thứ hai là trong thỏa thuận mới đạt được, phía Mỹ nói rõ là các doanh nghiệp chỉ dấn thân vào Ukraine một khi quốc gia này vãn hồi hòa bình. Đừng quên rằng, song song với các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine, thì chính quyền Mỹ cũng đang thương lượng với Moscow về khoáng sản. Washington cũng muốn hợp tác với Vladimir Putin để khai thác đất hiếm của Nga. Nói như vậy để thấy thỏa thuận đạt được hôm 30 tháng 4 vừa qua chỉ quan trọng về hình thức mà cả hai bên đều hài lòng.
Vậy có thể nói là thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev với Washington hôm 30 tháng 4 vừa rồi trước hết nằm trong chiến thuật của mỗi một bên nhằm thuyết phục công luận trong nước hay không? Theo các nhà quan sát thì điều này hoàn toàn đúng về phía Hoa Kỳ, nhưng Nhà Trắng cũng đang có nhiều tính toán khác nữa. Chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin thì chủ nhân của Điện Kremlin hôm 24 tháng 2 đã loan báo là nước Nga sẵn sàng thảo luận với Washington để phát triển công nghiệp khai thác đất hiếm. Còn tại Washington thì chính Tổng thống Trump cũng đã xác nhận là đang hướng tới nhiều dự án đầu tư quan trọng và quy mô về kinh tế với nước Nga. Theo nghiên cứu của cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS, trữ lượng về đất hiếm của Nga đứng hàng thứ 5 trên thế giới, sau có Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Úc, nhưng tiềm năng của Nga thì lại cao gấp đôi so với của Mỹ. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov thì quả quyết là người Mỹ đang rất cần đất hiếm của Nga và chúng ta có rất nhiều để cung cấp cho họ, từ trong nguyên văn. Còn theo tạp chí Grand Continent chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị, thì Moscow đã mang đất hiếm ra để nhử Hoa Kỳ ngay từ vòng đàm phán song phương đầu tiên nhằm hướng tới một hiệp định ngưng bắn cho Ukraine. Hội nghị đã được tổ chức tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm 18 tháng 2 vừa rồi. Và về phía Washington thì ông Trump cũng đang trông thấy những tiềm năng rất lớn của nước Nga. Ông từng tuyên bố Nga là một quốc gia rộng lớn với rất nhiều tài nguyên quý giá mà Hoa Kỳ có thể tận dụng. Rõ ràng là trên hồ sơ đất hiếm và khoáng sản thì Nga mới là yếu tố quan trọng trong mỗi một nước cờ của các bên, và trước mắt có quan điểm cho rằng rất có thể là Mỹ đang muốn dùng Ukraine như một lá bài để thương lượng với Nga về các hồ sơ khác nữa, chứ không chỉ riêng gì về vế hợp tác kinh tế.
Thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison về đồng hành với Việt Nam từ thời đầu cải tổ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nguyên là đại sứ Pháp tại Việt Nam từ 1989 đến 1993, ông Claude Blanche-Maison vừa cho ra mắt độc giả ở Pháp một cuốn sách gần như là hồi ký của một nhà ngoại giao. Tác giả đặt tựa cho quyển sách là Fragments d'un parcours aventureux, tạm dịch là những phân đoạn của một hành trình kỳ thú. Ngoài Việt Nam, ông Blanche-Maison đã từng là đại sứ ở các nước Ấn Độ, Nga, Tajikistan và Tây Ban Nha, và cũng đã từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong Bộ Ngoại giao Pháp. Hiện là một chuyên gia về châu Âu và châu Á, ông vẫn thường xuyên bình luận về thời sự quốc tế trên các kênh truyền hình và truyền thanh của Pháp. Cuốn sách của ông với tựa đề Sống với Putin đã nhận được giải Jacques Fouché của Viện Hàn Lâm Pháp năm 2020. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, cựu đại sứ Blanche-Maison kể lại, vào ngày 24 tháng 2, 2022, tức là đúng vào ngày mà Putin xua quân sang xâm lăng Ukraine, khi đang ở một nhà hàng ở Paris, ông đã bức hụt và bị ngã, gãy cả hai đầu gối, cho nên phải được phẫu thuật và phải nằm viện một thời gian rất dài, chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Chính trong thời gian đó mà Claude Blanche-Maison nghĩ đến việc viết một cuốn sách mà trong đó ông kể lại đời mình từ thở thiếu niên cho đến ngày nay. Nhưng phần lớn tác phẩm này được dành cho sự nghiệp rất dài của một nhà ngoại giao kỳ cựu, mà một trong những chặng đường mà ông đi qua là Việt Nam.
Et puis un jour, au début de l'année 1989, on me dit, mais dans le fond, on réfléchit à vous nommer ambassadeur au Vietnam.
Rồi vào một ngày đầu năm 1989, tôi đã được thông báo là họ đang suy tính bổ nhiệm ông làm đại sứ tại Việt Nam, một khả năng khá là chắc chắn. Và tôi thậm chí còn được mời tham gia một phái đoàn của Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp đến thăm Việt Nam vào tháng 2 năm 1989. Thế là tôi đã đến đó cùng với ông ấy và đã khám phá ra Việt Nam với những cảnh quan tuyệt vời. Tháp tùng Bộ trưởng Nông nghiệp Henri Nale, chúng tôi đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi chúng tôi gặp các giám đốc của các viện nông học đã từng theo học tại Pháp và về cơ bản đã duy trì được mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, có sự hợp tác với các kỹ sư nông nghiệp Pháp và Việt Nam. Đây gần như là lĩnh vực duy nhất thực sự có sự hợp tác song phương ngoài lĩnh vực ngôn ngữ, nghĩa là giảng dạy tiếng Pháp và duy trì đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp. Tôi nhận thấy rằng người Việt Nam luôn có thông tin đầy đủ, một trong những phiên dịch viên nói với tôi, có tin đồn rằng ngài sẽ đến Việt Nam với tư cách là đại sứ. Vậy khi nào thì ngài sẽ đến?
L'une des interprètes a dit, mais dans le fond, monsieur l'ambassadeur, puisque le bruit court que vous allez venir comme ambassadeur au Vietnam, vous arrivez quand?
Vị đại sứ trẻ Claude Blanc-Maison đã nhậm chức đại sứ Pháp tại Việt Nam năm 1989 và một thời điểm rất đặc biệt, Việt Nam vẫn còn bị Mỹ cấm vận nhưng đã bắt đầu mở cửa với thế giới và tiến hành cải cách kinh tế. Nhưng trong khi đó thì cuộc chiến ở Campuchia vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Blanc-Maison kể lại những ngày đầu tiên ông đại diện cho nước Pháp ở Việt Nam.
Pour moi c'était un peu un défi puisque l'instruction générale que j'avais reçue du président de la République et du ministre des Affaires étrangères c'était il faut renouer avec le Vietnam et renouer des coopérations partout.
Đối với tôi đó quả là một thách thức vì chỉ thị mà tôi nhận được từ tổng thống và ngoại trưởng là nối lại quan hệ với Việt Nam, nối lại hợp tác bất cứ khi nào có thể và giúp đỡ Việt Nam. Và thời điểm đó, Việt Nam còn nghèo đói sau 30 năm chiến tranh với Pháp rồi với Mỹ. Và sau đó Việt Nam đánh đuổi Khmer Đỏ ra khỏi Campuchia, khiến Trung Quốc tức giận và đánh sang miền Bắc Việt Nam. Và như ông có nói, lệnh cấm vận của Mỹ rất nghiêm ngặt và thực tế là tình trạng kinh tế của đất nước rất khó khăn. Khi tôi đến thì Việt Nam đã quyết định thi hành chính sách đổi mới, tức là cải cách kinh tế, hơi giống với những gì mà Trung Quốc đã và đang làm từ trước đó một thời gian, đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường mang màu sắc Việt Nam. Nhưng vấn đề là chưa có một khuôn khổ pháp lý, chỉ có quyết tâm chuyển sang nền kinh tế thị trường không thì chưa đủ, mà cần có những luật lệ, quy định, thể chế phù hợp với nền kinh tế thị trường. Và đó là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Phía Việt Nam hỏi tôi liệu có tìm được người trợ giúp họ hay không, tư vấn cho họ về việc soạn thảo bộ luật thương mại được hay không. Thật tình cờ là khi đó có một luật gia người Pháp rất nổi tiếng, là một trong những chánh án tòa phúc thẩm Paris, ông Pierre Bizard, sinh tại Việt Nam. Cha ông làm việc trong chính quyền Pháp và từng công tác ở Việt Nam. Ông Pierre Bizard đã tình nguyện đến Việt Nam rất thường xuyên trong các chuyến đi 8 ngày hoặc 15 ngày để làm việc với nhóm của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam về Bộ luật Thương mại Việt Nam vì ưu tiên là phải có khuôn khổ pháp lý để chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hơn nữa, khi đó Bộ Tài chính Pháp cũng có một cơ quan hợp tác với nước ngoài, đứng đầu là một thanh tra tài chính rất nổi tiếng vào thời điểm đó, ông Jacques de Chalanda. Ông de Chalanda nói, chúng tôi có thể huy động chuyên môn của các công chức, phó giám đốc của chúng tôi tại Bộ Tài chính. Và ông đã tổ chức hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam để Việt Nam có được một kho bạc thực sự và một tổng cục thuế thực sự. Có nghĩa là giống như bất kỳ nhà nước hiện đại nào, thuế phải được thu theo đúng luật, theo các quy định pháp lý và tiền thuế được đưa về Trung ương, tức là về Hà Nội, về Bộ Tài chính. Việc phân bổ ngân sách phải thực hiện dựa trên ngân sách do Quốc hội biểu quyết. Trong hệ thống trước đó ở Việt Nam, lãnh đạo các vùng có thể giữ lại một phần tiền thuế để phục vụ nhu cầu của địa phương và gửi phần còn lại về Hà Nội. Vì vậy cần phải cải cách toàn diện và cơ bản. Các quan chức Việt Nam và Pháp đã hợp tác để thiết lập hệ thống giúp hình thành một nền kinh tế thị trường thay thế cho nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa kiểu Liên Xô. Chúng tôi thực sự đã mất khá nhiều thời gian.
Au lieu de l'économie planifiée centralisée à la soviétique qui existait auparavant. Donc ça nous a pris pas mal de temps, effectivement.
Trong cuốn sách, ông Blanc-Maison kể lại chuyện tướng Võ Nguyên Giáp đã bất ngờ đến dự lễ kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1989. Cho tới lúc đó, tướng Giáp chưa bao giờ đến Đại sứ quán Pháp. Như vậy, đối với Đại sứ Blanc-Maison, sự tham dự của vị tướng này là một dấu hiệu của sự hòa giải, mà sứ mệnh của ông cũng chính là mang lại hòa giải và xây dựng lòng tin giữa người Việt Nam và người Pháp. Tiến trình hòa giải giữa hai nước đã được đánh dấu bằng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống François Mitterrand 4 năm sau đó, năm 1993.
Première visite d'État d'un président occidental à Hanoi, il n'y en avait jamais eu.
Chưa từng có chuyến thăm cấp nhà nước của một tổng thống phương Tây tới Hà Nội và cũng chưa từng có một chuyến thăm của một tổng thống Pháp đến Việt Nam. Chuyến đi này thực sự đánh dấu kết quả của một quá trình hòa giải. Tổng thống Mitterrand đã gặp tướng Giáp. Ông nhất quyết muốn đến Điện Biên Phủ để được Pierre Schoendorfer, một nhà làm phim trong quân đội ở Điện Biên Phủ giải thích cho ông về trận chiến. Do nhà làm phim này hiểu rõ trận chiến, thậm chí sau đó ông đã bị bắt làm tù binh. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp và đó là biểu hiện to lớn của hòa giải.
Et tout ça s'est très bien passé. C'était donc la démonstration d'une grande réconciliation.
Ngay cả khi hết nhiệm kỳ đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Blanc-Maison tiếp tục giữ liên lạc với Việt Nam thông qua những hoạt động khác. Vẫn theo dõi sát tình hình Việt Nam, Claude Blanc-Maison đưa ra đánh giá của ông về tiến triển của Việt Nam kể từ thời ông làm đại sứ Pháp cho đến ngày nay, tức là trong hơn 30 năm qua.
Moi, l'année où je suis arrivé, en 89, on envoyait les jeunes de l'ambassade faire des provisions.
Khi tôi đến Việt Nam vào đầu năm 1989, lúc đầu chúng tôi đã phải sử dụng những người trẻ trong đại sứ quán đi mua các thứ cần thiết ở Bangkok. Nhưng tình hình đã diễn biến rất nhanh chóng vì Việt Nam đã mở cửa rất nhanh. Và hiện nay rõ ràng Việt Nam là một trong những con hổ châu Á đã phát triển toàn diện và hội nhập hoàn toàn vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á từ khối ASEAN, điều mà chúng tôi đã thúc đẩy vào lúc đó. Ngoài ra Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực đều cho rằng liên minh quân sự là một điều hơi nguy hiểm và mong muốn có quan hệ với tất cả các nước muốn có quan hệ tốt với mình. Và do đó hợp tác chiến lược với rất nhiều nước, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, tùy thuộc vào những gì mà quốc gia đó có thể mang lại cho Việt Nam, cũng như tùy thuộc vào những gì có thể thực hiện được trong các hợp tác hai chiều này. Rõ ràng nhất là hợp tác với Liên hiệp châu Âu. Khi tôi còn tại nhiệm, chúng tôi đã nhấn mạnh là Việt Nam phải ký kết các hiệp định kinh tế với Liên hiệp châu Âu. Điều này đã xảy ra. Tôi thấy là bà Ursula von der Leyen sẽ đến Việt Nam để tăng cường quan hệ và nâng quan hệ lên một nấc cao hơn. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm đảo lộn hoàn toàn nền kinh tế thế giới. Chúng ta phải có những biện pháp phòng ngừa, và thực sự là những biện pháp phòng ngừa này còn mang tính chiến lược trong lĩnh vực kinh tế giữa Pháp và Việt Nam, giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam.
Donc il faut prendre des précautions, et en effet ces précautions c'est notamment stratégique, mais aussi stratégique dans le domaine économique entre la France et le Vietnam, entre l'Union européenne et le Vietnam.
Kết thúc phần nói về Việt Nam trong cuốn sách của ông, cựu đại sứ Pháp đặt câu hỏi, nước Pháp có thể phát triển được quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ lưỡng dụng, thậm chí thuần túy quân sự hay không? Tác giả nhắc lại, trong chuyến thăm cấp nhà nước ở Pháp 2 ngày 6 và 7 tháng 10 năm ngoái, Tổng bí thư Tô Lâm, lúc đó còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, và Tổng thống Macron đã nâng quan hệ Pháp-Việt lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Ông Blanche Maison ghi nhận, hợp tác giữa Pháp và Việt Nam đã phát triển đều đặn trong một bầu không khí tin cậy. Chúng ta có một lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh tại một quốc gia này có đến 100 triệu dân và có một mức tăng trưởng hàng năm hơn 7%.
Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine phóng hơn 100 drone vào Nga, chủ yếu nhắm vào Moscow trước lễ diễu binh mừng chiến thắng mùng 9 tháng 5. Tại Đức, Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh CDU-CSU không đạt đa số tại Hạ viện để trở thành thủ tướng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt tài trợ liên bang cho một số nghiên cứu khoa học bị cáo buộc gây đại dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tái công nghiệp hóa đất nước Hoa Kỳ phải chăng là lời hứa bất khả thi của Tổng thống Donald Trump? Theo dòng thời sự, thế giới càng biến động, vàng càng tăng giá. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tín viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về mật nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, yếu tố Nga và thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafa Phong thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư mùng 7 tháng 5 năm 2025.